Sơn trong quyển Tọa Thiền Dụng Tâm Ký. Thiền sư Quánh Sơn, ngài sinh năm 1268, ngài tịch năm 1325. Trước nói về tiểu sử của ngài, ngài là người Nhật Bản. Thiền sư Quánh Sơn là tổ khai sơn chùa Tổng Trì núi Chư Nhạc, là cháu nói pháp đời thứ tư của thiền sư Đạo Nguyên, khai tổ tông Tào Động ở Nhật Bản. Sư tục danh là Thiệu Cẩn, họ Đằng Nguyên, hiệu là Quánh Sơn, sinh ngày 8 tháng 10, niên hiệu Văn Vĩnh thứ năm. Thuở nhỏ sư có tư cách lạ thường, lớn lên không thích ở trần tục. Năm 13 tuổi, sư xuất gia với hòa thượng Cô Vân chùa Vĩnh Bình. Năm ấy hòa thượng Cô Vân khuyên sư y chỉ với thiền sư Triệt Thông nghĩa giới. Năm 18 tuổi, sư bắt đầu đi du phương, trước nương học với thiền sư Tịch Viên, kế tham học với các ngài Bảo Giác chùa Vạn Thọ, Huệ Hiểu chùa Bạch Vân, vân vân. Sau học thông học tông Thiên Thai với ngài Duệ Sơn, tham cứu Diệu Chỉ Thiền Môn với quốc sư Pháp Đăng, song sư vẫn chưa thấy đủ, sư trở về hầu hạ thiền sư nghĩa giới. Ngày đêm tham vấn không biết mệt mỏi. Một hôm thiền sư nghĩa giới thượng đường nói câu bình thường tâm thị đạo, nghe qua sư quát nhiên triệt ngộ. Lúc ấy 27 tuổi. Năm sau sư vào thất đắc pháp nơi thiền sư nghĩa giới. Đây chúng ta học hay là nghiên cứu qua các thiền sư từ Trung Quốc đến Nhật Bản và cuối cùng ở Việt Nam của chúng ta, để thấy rằng cái chỗ ngộ, cái chỗ tu của người xưa dầu mỗi nơi có khác. Ở Trung Hoa lối tu có khác một chút ít, ở Nhật Bản lối tu có khác một chút ít, song mà cái chỗ căn bản của thiền không bao giờ dời đổi. Hiểu như vậy, thấy rõ đường lối tu, chúng ta mới không còn nghi ngờ nữa, biết rằng Phật pháp gốc từ Ấn Độ nhưng mà truyền sang các nước Á Đông này, thì mỗi nước có cái văn hóa riêng, có cái tập tục riêng hay là phong tục riêng, nhưng mà đối với cái gốc đạo lý không bao giờ sai khác. Nếu sai khác thì đó không phải là thiền. Vì vậy mà chúng ta nghe cái câu của thiền sư nghĩa giới nói bình thường tâm thị đạo, thì câu này quý vị biết xuất xứ từ đâu không? Chắc ai có đọc sử thì sẽ nhớ ngài Nam Tuyền khi được một người hỏi thế nào là đạo, thì ngài đáp bình thường tâm thị đạo đó. cái tâm bình thường là đạo. Như vậy ở đây thiền sư nghĩa giới là người Nhật cũng lấy cái đó làm tiêu chuẩn, mà sự giác ngộ của thiền sư Quánh Sơn cũng từ cái câu này mà ngài thức tỉnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng thiền ở Trung Hoa, thiền ở Nhật Bản và cả thiền ở Việt Nam, xét kỹ cái gốc không có hai. Đó là cái chỗ tôi muốn nói rộng cho quý vị biết. Từ đây về sau, sư chuyên cần quá đạo, khai sáng chùa Thành Mãn ở A Ba, chùa Tổng Trì, chùa Vĩnh Quang ở Năng Đăng tức là Đông Kinh, chùa Tịnh Trụ ở Gia Hạ. Sau sư trụ trì chùa Đại Thừa ở Gia Hạ, Trấn Hưng Tông Phong, niên hiệu Nguyên Hưởng, năm đầu vào mùa thu, Đề Hồ Thiên Hoàng hâm mộ danh đức của sư, xin giải 10 điều nghi vấn. Sư tấu đáp rành rẽ, vua rất đẹp ý, ban thưởng tử y. Tháng 9, vua sắp tứ ba chữ lớn, tổng trì tự, và đặt thăng sư là nhất đẳng tăng can tại chùa Đại Quang. 2 năm sau, sư vân lệnh vua tổ chức đạo tràng xuất thế cho tông Tào Động, được vua ban thưởng tử y. Sư truyền pháp tịch cho môn đệ là Nga Sơn Thiệu Nhạc, rồi lui về chùa Vĩnh Quang. Đây là một đoạn để cho chúng ta thấy rằng cái tinh thần thiền tông ở Nhật Bản nó ảnh hưởng Trung Quốc, và Việt Nam chúng ta cũng tương tự như vậy. Vì ngài sinh ở thế kỷ thứ 13, bởi thế kỷ thứ 13 thì ở Việt Nam mình các vị thiền sư đời Trần cũng là ở thế kỷ thứ 13. Vì vậy mà cái thiền tông được thịnh hành ở Trung Quốc, sau đó thịnh hành ở Nhật Bản, thịnh hành ở Việt Nam. Đúng ra thì Việt Nam chúng ta có trước Nhật Bản. Như vậy thì cái hệ thống thiền từ tổ Đạt Na truyền sang các tổ sau này, người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Việt Nam, khi tu hành đạt được cái chỗ cao siêu đó hay là chân thật đó thì cái thấy đều giống nhau. Để vô trong là tôi sẽ giải thích kỹ. Niên hiệu Chánh Trung năm thứ 2 vào tháng 8, sư có chút bệnh. Ngày 15, sư sai thị giả tập hợp đồ chúng để dặn bảo. Dặn bảo xong, sư cầm viết biên bài kệ, rồi ngồi viết vào thị tịch kệ rằng: tự canh tự chủng nhàn điền địa, kỷ độ mãi lai mãi khí tăng, vô hạn linh miêu phiền mẫu xứ, pháp đường thượng kiến sáp thiêu nhân. Dịch: mảnh đất an nhàn tự gieo trồng, buông qua bán lại biết bao lần, mầm linh nảy nở khôn cùng tận, cài cấy vẫn còn trên pháp đường. Sư thọ năm 58 tuổi, được 46 tuổi đạo. Linh cốt chia 4 chùa: Đại Thừa, Vĩnh Quang, Tịnh Trụ, Tổng Trì, xây tháp thờ phụng. Đệ tử nữ pháp của sư là Minh Phụng, Nga Sơn, Võ Khai, Khổng Am, Cô Phong, Trân Sơn, vân vân. Ngoài tác phẩm Tọa Thiền Dũng Tâm Ký, sư còn trước tác Truyền Quang Lục, Quán Sơn Thanh Quy, Tam Căn Tọa Thiền Thuyết, Tính Tâm Minh, Niêm Đề, vân vân. Về sau, Thôn Thượng Thiên Hoàng khen ngợi Công Lao Sư, Ban Hiệu Phật Tử Thiền Sư, Đạo Viên Thiên Hoàng, Ban Hiệu là Hoằng Đức Viên Minh Quốc Sư, Minh Trị Thiên Hoàng, lại Ban Hiệu là Thường Tế Đại Sư, và Tông Tào Động sau này gọi Sư là Thái Tổ, đó, vị Tổ lớn. Như vậy thì qua cái phần tiểu sử đại khái chúng ta biết về Sư, nhưng bây giờ tới cái bài kệ khi Ngài sắp tịch, Ngài để lại một bài kệ. Trong bài kệ này đọc qua chúng ta thấy nó mang một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ, như mảnh đất an nhàn tự gieo trồng, buông qua bán lại biết bao lần. Đó, ở tất cả chúng ta ai cũng có cái mảnh đất an nhàn đó, nhưng mà rồi mảnh đất đó chúng ta gieo trồng cái gì? Quý vị có mảnh đất an nhàn đó không? Có. Mà quý vị gieo trồng những giống gì? Giống rồng rặc là linh miêu, miêu tức là những hạt giống quý, hay là những cái giống tầm thường, có khi những cái giống tệ hại nữa, phải không? Bởi vậy cho nên cái mảnh đất của mình nó là quý, nó là tốt, mà chúng ta gieo giống không tốt. Bởi gieo giống không tốt cho nên rồi chúng ta phải chịu cái quả không tốt. Đó là ý muốn nói lên rằng ai ai cũng có mảnh đất an nhàn, rồi mỗi người tự gieo trồng hạt giống tốt hay xấu trên mảnh đất đó. Ở đây Ngài dùng cái từ buông qua bán lại biết bao lần. Thực ra gieo đất, gieo giống trên mảnh đất đó rồi, lắm khi chúng ta buông, chúng ta bán qua lại không biết bao nhiêu lần trên mảnh đất đó. Rồi hai câu sau: mầm linh nảy nở khôn cùng tận, cài cấy vẫn còn trên pháp đường. Nghĩa là nó nảy nở rất nhiều cái mầm linh, mà những mầm linh đó nhờ cái trên pháp đường thường cài cấy mà nó nảy nở. Đó. Như vậy thì cái mầm linh nảy nở không phải nảy nở ở nơi nào khác, mà nảy nở ở trên pháp đường. Như vậy quý vị có mảnh đất lại đây nghe chúng tôi giảng, tức là chúng tôi gieo cái gì đó, gieo cái mầm linh cho quý vị, phải không? Mà nếu đất nào một là chai cằn, hai là những cái giống xấu nó đầy ở dưới, thì bây giờ gieo mầm linh xuống được không? Chắc nó không có tăng trưởng, mà nó có thể hư mục ra. Bởi vậy cho nên cùng học đạo, nghe đạo, mà có người nghe rồi về thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi, tâm hồn thơ thới. Còn có người nghe rồi về quên hết trơn, mắc nhớ những cái chuyện được mất hàng ngày đó, rồi cái mầm này gieo nó không vô chút nào, phải không? Thì như vậy muốn có kết quả thì chúng ta phải để mảnh đất nó ít, nó trống một chút thì gieo xuống mới được. Chứ nếu mảnh đất mà nó dày bịch những cái thứ mầm không tốt, giống không tốt, thì giờ gieo cái khác vô cũng không được. Nói như vậy để quý vị thấy cái giá trị tu hành không phải tự mình có, mà nhờ nghe pháp Phật, hiểu được đạo lý thì mình mới ứng dụng. Mà ứng dụng được đó là mình khéo tu, mà càng tu thì cái trí tuệ, cái đạo đức nó càng tăng trưởng, thì chúng ta từ từ được hết khổ. Đó là tôi nói sơ qua.